có gì mới. Thì quý vị mà nói như vậy là quý vị sẽ thấy nó không có cái gì mới thiệt. Bởi vì cái tâm quý vị tới đó là tự nhiên nó tội trào lui à. Bởi vì nó biết trước là không có gì mới. Nếu mà quý vị không tin, quý vị thử lần đi. Quý vị nói ngồi đau quá, ngồi một tiếng mà ngồi là thôi đó, không ngồi thêm nữa. Đặt một tiếng đồng hồ mà chuông mà gọi là một tiếng đồng hồ là thôi chịu. Thì quý vị thấy đúng một tiếng đồng hồ là tự nhiên nó chịu không nổi. Trời ơi, thêm chừng 5 phút nữa quý vị thấy muốn chết luôn. Bởi sao mình đã điều khiển hóa cái tâm của mình. Ông thầy, ông dặn, ông thầy tức là vị thầy sư, ông dặn khi mình ngồi nhớ mình đừng có nói. Nói trước là tâm mình cha cái giờ này, kiếp này là vô là nó ngủ chết luôn á. Là quý vị thật, chừng 5-10 phút là nó gục. Hay là giờ này mình vô mình ngồi là mình phóng tâm luôn. Là quý vị thấy nó vô nó phóng tâm chết luôn. Như vậy quý vị chưa đánh mà quý vị đã thua nó rồi. Do đó bây giờ cái thái độ của hành giả là phải như thế nào? Là mình nói bây giờ ví dụ chẳng hạn như phóng tâm, phóng tâm tới mình sẽ niệm, không sao hết. Nó phóng tâm là phóng tâm thôi, phóng tâm mình niệm. Phóng tâm là bất thiện mà niệm là thiện. Tự nhiên cứ mỗi lần niệm là quý vị thấy có được một cái pháp thiện, một cái hành vi thiện, một cái thiện, mình tạo một cái thiện nghiệp. Và một vị thiền sư nói rằng khi mà quý vị chánh niệm, quý vị phóng tâm mà quý vị chánh niệm, quý vị cắt đứt được một kiếp luân hồi. Niệm đó thôi, chỉ biết phóng tâm một chút vậy là quý vị cắt một kiếp luân hồi. Chứ quý vị thấy một kiếp sống rồi biết là bao nhiêu đau khổ. Quý vị sống cả đời bây giờ quý vị quay lại khóc nhiều hơn là cười, sao quý vị cắt một kiếp luôn chứ phải chơi. Đâu mà mình nói cái kiếp là kiếp người thôi đó, chứ còn mình đâu có biết chỉ kiếp, họ nói cái kiếp gì. Nếu mà kiếp nói về quả trời hay là quả mà cao hơn nữa thì nó lâu là biết bao nhiêu nữa. Bây giờ khi thực tập, khi thiền tập, hành giả phải biết quan sát cái chân đế. À, đây là vấn đề nói, bây giờ nó không thay đổi. Nó cứ bị nhiều, nó không thay đổi. Vì tại vì sao như vậy? Tại vì hành giả không vô được trong chân đế. Do đó khi ở, không ở vô trong chân đế thì tự nhiên hành giả thấy cái gì nó có bao nhiêu đó thôi, nó không thay đổi. Thì bây giờ mình nói một chút xíu về cái điểm này, bởi vì chân đế tục đế đây là một cái vấn đề nó rất là sâu xa mà người ta bàn cãi rất nhiều, trong nói rất nhiều trong vi diệu pháp. Đây là một cái ví dụ để quý vị thấy thôi. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi và quý vị để ý vào hơi thở quý vị. Lấy mình lấy ví dụ chẳng hạn như phong sạc đi. Đa số quý vị ngồi quý vị niệm phong sạc, lấy phong sạc làm một cái ví dụ. Bắt đầu quý vị ngồi quý vị niệm phong xẹp, phong ngà xẹp, phong ngà xẹp. Mình mới tới mình tập là như vậy đó. Mình nói thì vô ra mình nói. Vô ra, vô ra, hơi thở vô ra đó. Quý vị niệm vô ra, vô ra. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai đó, mình ghi nhận mà mình không nói nữa. Hệ phong xẹp là ghi nhận thôi. Bỏ cái nói. Bởi vì sao? Cái nói chỉ là cái phương tiện để giúp mình trụ tâm. Tới một giai đoạn nào mình phải bỏ, mình đừng nói nữa, đừng có nữa. Nó rất là khó để quý vị. Quý vị sẽ tập được, quý vị có thói quen, quý vị khó bỏ lắm. Khi mà kinh nghiệm nó nhanh rồi đó, quý vị nói không kịp nữa. Nó xẹt tới trong một cái chớp nhoáng rất là nhiều cái phòng xẹt ở trong đó, làm sao quý vị được. Do đó cái kế nữa là mình chỉ ghi nhận thôi mà mình không nói nữa. Rồi cái kế nữa sao? Mình chỉ để ý tới cảm giác nữa thôi. Không có phòng, có sạch, không mặc bước trái bước nữa. Bởi vì quý vị ngồi, quý vị hơi thở, quý vị ghi nhận được hơi thở, phòng sạch nhờ cảm giác. Cảm giác trong thân, do đó quý vị ghi nhận. Nếu mà cái cảm giác này nó quá vi tế, quý vị nhận không được. Vì vậy hành giả thì nhờ cái cảm giác mà ghi nhận được cái phòng, cái sạch của mình. Thì bây giờ bỏ hết, chỉ ghi nhận cảm giác thôi. Quý vị ngồi, quý vị chờ. Nó phòng cảm giác cái thế nào quý vị biết, sẹp cảm giác cái thế nào quý vị biết, phòng biết, sẹp biết, bỏ sập phòng bỏ sẹp, ghi nhận cảm giác mà thôi. Cái đầu là quý vị ghi nhận phòng sẹp quý vị nói nè. Cái thứ hai quý vị bỏ cái phòng sẹp quý vị không nói nữa, làm tin, ghi nhận. Cái kế này quý vị biết cảm giác mà thôi. Bây giờ quý vị thấy cái ý niệm phòng sẹp nó ra khỏi đầu mình rồi, chỉ ghi nhận cảm giác. Thì bây giờ cái kế nữa, lúc bây giờ tới một cái giai đoạn hành giả không còn cảm giác bùng nữa, không còn cảm giác mũi, không còn cảm giác thân, không còn thấy bùng, không thấy mũi, thấy chân, không thấy gì hết. hành giả chỉ biết cái gì? Có cảm giác và sự hay biết. Cảm giác, sự hay biết, cảm giác, sự hay biết, cảm giác, sự hay biết. Và cảm giác thì nó thay đổi, hay biết cũng thay đổi. Như vậy hành giả bắt đầu đi vô trong chánh nghe. Bây giờ mời quý vị nghe, đây là một cái lời câu trả lời của một vị thiền sư liên quan tới hai vấn đề chánh đế và tục đế. Như sư nói, tất cả những cái câu trả lời mà sư chép được, sư trình bày cho quý vị, nó nằm ở trong khuôn khổ của một cái khóa thiền. Thật ra những cái câu trả lời rất là ngắn gọn và nó áp dụng ngay trong cái trường hợp thiền tập đó, chứ không phải đây là một cái vấn đề mà người ta nghiên cứu mà ta giải thích dài dòng. Đây thì mời quý vị nghe cái lời giải thích về chánh đế và tục đế. Một câu hỏi hỏi thiền sư: tại sao thưa sư, tôi đã thực tập từ lâu rồi, một thời gian khá lâu, 5 năm, 10 năm, nhưng bây giờ tôi thấy kinh nghiệm của tôi không có chi mới mẻ hết, cứ bấy nhiêu đó lập tới lập lui, không có một cái gì nó thay đổi cả, rất là chán nản, thất vọng. Thì đó là cái lời nhận xét của hành giả, và đây là lời, cái câu trả lời của vị thiền sư. Khi một hành giả mà kinh nghiệm mà thấy rằng cái kinh nghiệm của mình không có chi mới mẻ, nó lập tới lập lui, bởi vì hai lý do, có hai lý do khiến cho hành giả thấy rằng cái sự thực tập của mình không tiến bộ, mình chỉ kinh nghiệm có bao nhiêu đó thôi. Thì cái thứ nhất, khi thực tập, tâm của hành giả nghĩ rằng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thì đúng như vậy, nó sẽ chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bởi vì hành giả từ điều quyền hóa tâm của chúng mình trước khi chúng ta thực tập. Như hồi nãy sư nói đó, nếu quý vị ngồi mà quý vị nói giờ này mình ngồi chắc là nó sẽ buồn ngủ hay là nó sẽ phóng tâm, thì quý vị để ý cho mà coi, quý vị đã bắt cái tâm nó theo cái hướng đó rồi, đã điều quyền nó rồi, thành ra quý vị vô ngồi nó sẽ buồn ngủ, nó sẽ phóng tâm chết luôn. Thành ra mình trước khi mình nhớ mình vô ngồi, mình đừng có nói gì hết, cứ việc ghi nhận cái gì tới, mình cảm giác mình ghi nhận mà thôi. Và nếu như mà quý vị thấy rằng quý vị buồn ngủ, hay là quý vị thấy quý vị phóng tâm, quý vị nói nếu mà buồn ngủ, mình cố gắng mình duy trì cái sự tỉnh thức, mình cố gắng mình duy trì cái sự tinh tấn, hay mà nếu cần được thì mình mở mắt ra, mình đứng dậy đi kinh hành, không sao hết. Nếu mà nó phóng tâm thì cứ mỗi lần nó phóng tâm mình ghi nhận, tức là hành giả phải chuẩn bị cho mình một cái tâm trước khi mình ngồi, đừng có nương theo cái tâm biến nhát mà nó nói ô giờ này nó sẽ phóng tâm, nó sẽ buồn ngủ, nó sẽ cái gì đó. Đây là cái thứ nhất. Và cái lý do thứ hai khiến cho hành giả cứ kinh nghiệm, cái kinh nghiệm của hành giả cứ lập tới lập lui và không có chi mới mẻ, là hành giả không duy trì chánh niệm liên tục quan sát tường tầng đối tượng của mình để chỉ kinh nghiệm chánh đế thôi. Cái vị thiền sư nó trả lời là tại vì cái sự quan sát của hành giả nó không có tường tầng, do đó hành giả trong khi quan sát cái hơi thở chẳng hạn không thấy được cái chánh đế. Khi vào chánh đế, những ý niệm tục đế sẽ biến mất. Quý vị nghe nói cái niệm tục đế rồi, ví dụ mình nói cao, thấp, trên, dưới, trong, ngoài, ánh sáng, màu sắc, mấy cái đó là tục đế không. Khi hành giả bỏ hết tất cả những ý niệm tục đế rồi, như hồi nãy mình nói mình không còn ngồi, mình không còn cảm giác tay chân nữa, không còn thấy tay, thấy chân nữa, chỉ có cảm giác và tâm ghi nhận, lúc bây giờ hành giả sẽ thấy rằng hành giả không có hai hơi thở giống nhau. Một hơi thở vô rồi hơi thở ra, hơi thở này khác, hơi thở kia nó khác. Hành giả sẽ thấy rằng không có hai cái phòng xẹt tương tự, hai cái hơi thở không bao giờ giống nhau hết, hai cái phòng cái xẹt không bao giờ giống nhau, chúng khác nhau đến độ bạn thấy là bạn chưa từng bao giờ kinh nghiệm nó. Nó khác cái độ mà mình không biết hồi trước tại sao vậy mà bây giờ nó vậy, nó khác hoàn toàn. Và khi nó biến mất rồi, bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm lần thứ hai nữa trong cái suốt cuộc đời tu niệm của bạn. Quý vị thấy cái sự khác biệt nó khủng khiếp không? Khi mình dòm cái phòng cái sạch, một cái phòng và một cái sạch này nó khác cái phòng cái sạch tới, thì cái phòng cái sạch tới nó khác cái phòng cái sạch tới nữa, nó cứ thay đổi hoài như vậy, cho đến nỗi mà mình nghĩ rằng không có một cái nào giống cái nào, và không, mình suốt cả thời gian ngồi mình không thấy cái nào giống cái nào hết. Và vì thường sư còn nói nữa là ngay cả suốt đời quý vị tu niệm, quý vị cũng không thấy lại cái phòng sạch lần thứ hai nữa, kinh nghiệm một cái thứ phòng sạch lần thứ hai nữa, giống như vậy. Và đây là một cái lời, một cái câu trình pháp của một vị thiền sinh Việt Nam ở bên Miến Điện. Chiều nay trong cái giờ ngồi từ mấy giờ đó, 3 giờ tới 4 giờ là bao nhiêu đó, tự nhiên tôi cảm thấy xung quanh tôi hoàn toàn yên tĩnh và vắng lặng. Đây là cái vị thiền sinh này nói và xin ghi chép lại cái vời của họ. Quý vị nghĩ như thế này, đây là những cái kinh nghiệm khá sâu xa về thiền tập. Và khi mà mình nói lên cái này, mình không có một mục đích để mình tán tụng một cái cá nhân nào hết. Quý vị phải nhớ điều đó. Vì thực sự nói khi mình nói mình khen người ta tu hay tu giỏi, mình không khen cái cá nhân người đó. Đó là cái điều mà sư mong quý vị hiểu. Sư không có tán dương, tán tụng những cái vị hành giả đi qua bên Miến Điện. Mình tán dương, mình hoan hỷ cái pháp hành của họ. Nếu mà đặt cái khung cảnh ấy là bởi trên Việt Nam mà quý vị kinh nghiệm như vậy, sư cũng rất là tán dương, vì thực sư cũng rất hoan hỷ cái pháp hành của quý vị, hoan hỷ pháp hành quý vị thôi, trong hoan hỷ cái cá nhân của quý vị đó. Mình phải nhớ như vậy. Và khi mà sư đọc những cái này ra đó, để cho mình thấy rằng nếu mà người bạn của mình có thể kinh nghiệm được như vậy, mình cũng có thể kinh nghiệm như vậy. Bởi vì sao? Họ cũng giống mình thôi, họ cũng tư niệm như mình, họ cũng đến từ cái nơi mình đến, và chưa chắc ai đã hơn ai về phương diện ba la mật. Mục đích là để sắp tấn quý vị, chứ không phải mục đích là để mà khen tặng người nào hết. Quý vị nhớ dùng sư trường đó. Chiều nay trong giờ ngồi từ 3 giờ tới 4 giờ, tự nhiên tôi cảm nhận xung quanh tôi hoàn toàn yên tĩnh và vắng lặng. Tôi không còn nhận ra mình nữa, tôi cũng không biết có cái thằng này nữa. Cái vị hành giả nói rằng bây giờ tôi không nhận ra tôi là ai nữa, mà cảm thấy cái thân này cũng có. Tôi chỉ ghi nhận được sự cái cảm giác và tâm ghi nhận cảm giác. Tôi chỉ thấy có cái cảm giác và tâm ghi nhận cảm giác. Quý vị thấy đây là cái điều mà quý vị nên cẩn thận. Sư nhớ là trong những năm trước khi sư về đây, sư khuyến cáo quý vị hành giả ngồi mà cảm thấy mất. Quý vị nói quý vị ngồi quý vị mất, không biết đi đâu nữa, không thấy cái gì hết. Thì đây này, cái này cũng mất đây này. Nhưng mà vị hành giả này nói rất rõ ràng là tôi không còn cảm thấy cái thân của tôi nữa. Cái thân này là tục đế. Vì ấy chỉ kinh nghiệm chân đế là gì? Tôi chỉ còn nghe cảm giác và tâm ghi nhận cảm giác. Tôi không còn nhớ rõ mình đang ngồi ở đâu. Không biết là tôi ngồi trên thiền đường hay tôi ngồi dưới phòng của tôi. Thì quý vị thấy cái không gian và thời gian, đó là những kỷ niệm tục đế. Ở Phước Sơn, trên Sài Gòn, trong Nam, ngoài Bắc, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, tất cả đều là kỷ niệm tục đế hết. Mà người ta đặt ra như vậy thôi. Tại sao mình nói đi ra ngoài Bắc mà mình nói đi vô ngoài Bắc? Tại sao người ta nói đi vô trong Nam mà người ta nói đi ra Nam? Cái đó là cái thói quen, thói phản quý vị. Ta nói đi lên trời mà người ta nói đi xuống trời. Ta nói đi xuống địa ngục mà người ta nói lên địa ngục. Cái đó tất cả đều là thói quen hết. Đó là cái sự áp đặt cho mình thôi. Có sự đặc biệt để cho nó dễ trong cái vấn đề mà ngôn ngữ mà để mà thông cảm với người khác. Tôi không còn nhớ rõ mình đang ngồi ở đâu nữa, trên thiền đường hay trong phòng. Bây giờ là mấy giờ, sáng hay chiều? Và không biết mình đã ăn hay chưa nữa. Chà, cái này phiền như vậy. Tôi cũng không biết tôi đã ăn hay chưa nữa. Một lúc lâu tôi có cảm thấy rất là hoảng sợ, ghi nhận tâm sợ. Cô này thấy sợ và ghi nhận tâm sợ. Sự sợ biến mất rất là nhanh. Và một lát tôi quyết định xả để đi kinh hành. Khi mở mắt ra nhìn đồng hồ để xem mấy giờ, phải mất một lúc lâu tôi mới biết lúc đó là khoảng chừng 5:30 chiều. Lúc đầu mắt nhìn đồng hồ, tôi chỉ biết không còn biết đọc cái số nữa, cũng không hiểu làm sao để coi giờ nữa. Thì quý vị thấy những cái con số, những cái hình ảnh chỉ là những cái tục đế thôi. Vì hình dạng này đang ở trong chân đế, không còn biết khái niệm thời gian, không gian, không biết ở đâu, không biết ăn chưa, không biết ngồi đâu nữa, không biết ngồi trước mặt bằng Phật hay ngồi sau lưng bằng Phật nữa. Hoàn toàn mất. Bởi vì sao? Vì ấy đang ở trong chân đế. Và khi mà mở mắt ra nhìn đồng hồ thì cái thời giờ thì quý vị thấy là cũng là một tục đế nữa. Cái đó quý vị này phải mất rất nhiều thời giờ, một lát để cái tâm nó định tĩnh lại mới biết à bây giờ là 5:30. Thì bây giờ quý vị thấy từ cái chân đế nó chuyển qua trở lại tục đế. Rồi bây giờ một quý vị thứ hai, một vị khác nói về vấn đề thiền hành. Trong giờ thiền hành sáng nay, tôi ghi nhận tâm tôi rất là an tịnh. Khi nào một cái trạng thái tâm mà nó ở vô trong chân đế thì bắt đầu nó có cái trạng thái an tịnh, vắng lặng như hồi nãy mình nói. Cô kia cũng vậy. Tôi ngồi và cảm nhận xung quanh tôi hoàn toàn yên tĩnh vắng lặng. Thì cô này cũng nói trong khi giờ thiền hành sáng nay tôi ghi tôi đi và tôi ghi nhận tâm tôi rất là an tịnh, chánh niệm rất là xích sao, tôi ghi nhận rất rõ ràng những cảm giác trong toàn thể người của tôi và rõ nhất là ở chân. Thì quý vị thấy trong khi mà hành giả đi như vậy, hành giả ghi nhận cảm giác nó vô cho hành giả ghi nhận. Mà hành giả ghi nhận cái gì rõ nhất, ở chân rõ nhất. Quý vị khi nào quý vị tập, quý vị thức cho quay. Bây giờ quý vị biết bước, quý vị đừng có nghĩ tới chân nữa, ghi nhận cảm giác thôi. Hay là quý vị ngồi, quý vị cũng đừng có coi cái bụng cái gì nữa, hơi thở nữa, cứ ghi nhận cảm giác. Thì quý vị thấy cảm giác nó vô để cho quý vị coi. Cái nào mà từ trước giờ mình lưu ý nhiều nhất, ví dụ chẳng hạn mình coi nhiều về hơi thở, mình coi nhiều phòng sạc, từ những cái cảm giác nó vô rất là mạnh. Thì cô này cô nói rằng khi cô đi kinh hành, cô kinh nghiệm hết toàn thân của cô và cái cảm giác ở chân rất là mạnh, và cô ghi nhận được rất là nhiều cảm giác ở chân. Cảm giác thay đổi liên tục cùng một lúc với sự xúc chạm trên mặt đất. Hay là cô này cũng bước trên mặt đất, cô thấy cái cảm giác xúc chạm nó thay đổi liên tục. Chừng 5-10 phút sau, tôi có cảm tưởng, chỉ còn cảm giác và tâm ghi nhận hết thấy chân. Lúc bây giờ không thấy chân nữa. Chân là cái chân đế, là tục đế thôi. Đầu mình, tay chân nó chỉ là tục đế thôi. Bây giờ thì cảm giác thôi. Cảm giác thay đổi, tâm ghi nhận cũng thay đổi. Tôi cảm thấy dễ chịu, theo dõi một cách thoải mái. Sau đó tôi cảm nhận một hơi gió hay một cái lực gì mà tôi không được rõ, cứ xô thân tôi đi tới. Bước chân thân người như sóng, như bồng bềnh trên sàn gỗ. Cô này cô đi kinh hành ở trên cái sàn gỗ á, và cô cảm thấy là có một cái lực phía sau nó đẩy tới. Cô thấy thân người như bồng bềnh trên sàn gỗ. Giờ kinh hành qua đi rất nhanh, tôi cảm tưởng mới đi chừng 5-10 phút thì chuông đổ bao giờ thì sắp tới. Như vậy quý vị thấy, khi mà quý vị tập và quý vị chỉ quan sát chân đế không thôi á, nghĩa là không có chi ngoài cảm giác của quý vị, tâm quý vị, tâm ghi nhận, tâm có cảm giác, tâm ghi nhận cảm giác. Thì quý vị thấy, quý vị một lát quý vị đi vô trong chân đế hồi nào không ai, mà quý vị phải nhớ, quý vị phải làm như vậy, phải kinh nghiệm được như vậy thì quý vị mới thấy sự thay đổi. Bởi vì tục đế không thay đổi, nhưng mà chân đế luôn luôn thay đổi. Cái này là quý vị hỏi các vị học nhiều quý vị pháp, giải thích cho quý vị chắc có lẽ rõ ràng hơn. Đây là chỉ trình bày cho quý vị biết một chút xíu để quý vị hiểu thế nào là chân đế và tục đế. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề chán nản và thất vọng. Khi mà chán nản và thất vọng đến, thì bây giờ hành giả là cái người tu tập phải làm sao đây? Trong khi mà hành giả tu tập và hành giả cảm thấy cái trạng thái chán nản đến, nó có mặt trong tâm, hành giả phải cố gắng giữ cho tâm mình cho nó thoải mái. Thì quý vị thấy trở lại cái nguyên tắc là sao? Là quý vị phải giữ cho cái tâm quý vị có tâm sáng, giữ cho thân và tâm mình nó thoải mái. Trong khi mà quý vị thực tập, quý vị thấy cái tâm chán nản nó sinh khởi. Khi trạng thái chán nản có mặt trong tâm, hành giả phải giữ cho tâm mình thoải mái, lên ghế mà ngồi. Đó, thì thầy sư khuyên quý vị lên ghế ngồi, quý vị đừng có ngồi dưới đất nữa. Bởi vì sao? Bởi vì lúc bây giờ khi mà cái trạng thái mà nó lười biếng, nó thoải mái, nó không, nó chán nản, làm cho tâm quý vị nó dạ dừa cái lắm. Nếu quý vị cố ép quý vị, bắt quý vị phải ngồi, bắt quý vị phải niệm, tâm nó khó chịu như vậy, rất là nhiều. Thì đó vị này mới nói thôi bây giờ đó, quý vị xả ra đi, lên trên ghế ngồi. Hoặc dạ, hành giả có thể đi tản bộ chung quanh, nhưng mà đi như vậy không có nghĩa là đi cứ dòm dòm chỗ này chỗ kia, mà phải nhớ duy trì một ít chân niệm, không đòi hỏi nhiều thôi, có cái sự ghi nhận chẳng hạn, nhưng mà hay biết cái bước chân của mình, cảm giác trong chân của mình. Bởi vì nếu hành giả đi mà không duy trì chánh niệm mà dòm chỗ này, chương trình ngày hôm nay sẽ thay vì có thử thách như thường lệ, sẽ để cho quý vị đặt câu hỏi và sư sẽ tùy theo cái khả năng của sư sẽ trả lời. Sư có được đây một vài cái câu hỏi, tôi nghĩ có thể là 3-4 câu gì đó, 1, 2, 3 câu, 4 câu có thể. Những câu hỏi này nó liên quan tới pháp hành cũng có, mà những câu hỏi liên quan tới vấn đề giáo lý của Đức Phật cũng có. Thì vừa như vừa nói, sư sẽ trả lời theo cái sự hiểu biết của sư, và sư sẽ trả lời xuyên qua cái kinh nghiệm thực tập của sư và những cái gì mà sư đã học hỏi được trong những năm vừa qua. Sau đó nếu mà quý vị không có thêm câu hỏi nào nữa thì sư sẽ yêu cầu quý vị coi lại cái phần gọi là thái độ chân chánh. Chắc một số quý vị đã có rồi, có thể là 27 điều. Nếu mà quý vị có cái gì thắc mắc trong 27 điều này, quý vị có thể hỏi. Bởi vì suy nghĩ những cái điều này nó cũng có một vài cái tính cách nó hơi lập tới lập lui. Ví dụ nếu quý vị coi được cái điều số 1 thì quý vị hiểu được cái điều số 9 và điều số 10 chẳng hạn. Nếu mà quý vị tập thì quý vị thấy cái này nó quá dễ, chứ có gì đâu mà quý vị phải hỏi. Thành ra sư không biết quý vị thắc mắc cái gì, vì vậy sẽ để cái phần đó phần sau đi. Thì bây giờ trả lời cái câu hỏi của quý vị. Câu hỏi liên quan tới vấn đề ngủ và chánh niệm. Không biết đạo hữu nào hỏi câu hỏi này mà sư thấy. Đạo hữu nào hỏi câu hỏi ngủ và chánh niệm? Đạo hữu phải không? Hỏi về ngủ và chánh niệm phải không? Khi mình ngủ đó, thì trong cái chương trình mà tu tập hàng ngày của một cái thiền viện, người ta không nói gì về vấn đề niệm như thế nào trong khi ngủ, không còn nói tới, mà chỉ nhắc nhở quý vị hành giả mỗi buổi sáng từ khi quý vị mở mắt cho tới khi quý vị buổi tối mà quý vị lên giường nằm, và trước quý vị ngủ, quý vị nhớ duy trì chánh niệm. Như vậy thì trong thực tế các vị thường thư thấy rất rõ là trong khi ngủ hành giả rất khó duy trì chánh niệm. Bởi vì duy trì chánh niệm trong khi quý vị thức. Và trước khi mình đặt cái câu hỏi vậy chứ trong khi mình ngủ mình làm thế nào để duy trì chánh niệm, sư thấy cái câu mà thực tế nhất là mình đặt cái câu hỏi thì trong khi mình thức mình có duy trì chánh niệm 100% hay không? Trong khi mình nói mình có duy trì chánh niệm không? Trong khi mình ăn mình có duy trì chánh niệm không? Nếu mình nghĩ rằng mình đã duy trì chánh niệm 100%, tự nhiên sẽ trả lời cái câu hỏi trong khi ngủ như thế nào. Bởi vì khi mà quý vị tu niệm, quý vị sẽ thấy đặt cái vấn đề nó rất là thực tế. Mình nhìn những cái gì mình có thể làm được và mình làm phải làm trong hiện tại. Ngày hôm qua thì nhớ có một vị hỏi sư một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề làm thế nào đạo quả mình ngay trong kiếp hiện tại. Thật tình sư không biết câu trả lời của sư là sư không chỉ cho quý vị đắc đạo quả mà cũng không ngay trong kiếp hiện tại nữa. Chắc chắn là như vậy đấy. Sư có cách nào chỉ cho con biết làm thế nào để con đắc đạo quả mà ngay trong kiếp hiện tại bây giờ này. Quý vị thấy tu cho tu mà tham dữ đắc đạo quả thì trong hiện tại nữa. Bây giờ con 50 mấy tuổi rồi, sư không biết cô đó sống được 100 tuổi không, mà sư không bảo đảm rằng trong 50 năm là cô có thể đắc đạo quả. Bây giờ sư trở lại cái câu hỏi của đạo hữu về vấn đề ngủ. Thì trong khi ngủ, như nhiều lần sư nói, quý vị nằm mơ, tức là quý vị suy nghĩ. Mà khi quý vị suy nghĩ, tức là quý vị không có chánh niệm. Khi mình ngủ đó, thường thường theo cái hiệu, sự hiệu của sư á, mình không có theo dõi địa ngục được. Bởi vì quý vị thấy khi mà quý vị ngủ, cái gì mà nó làm cho mình ngủ là cái định của mình mạnh. Quý vị ngồi ngay trong khi quý vị ngồi thiền định này, định mà mạnh mà không có tinh tấn, không có niệm, tự nhiên nó ngủ. Như vậy ngủ là một cái tình trạng mà không có đủ 5 cái tính tấn niệm định huệ. Chắc chắn là chánh niệm không có rồi đấy. Bởi vì ngay cả khi quý vị ngồi đã khoan cái chuyện khi quý vị ngủ nữa, trong khi quý vị ngồi mà nếu mà niệm của quý vị không có tấn, không có định nhiều quá, tự nhiên quý vị ngủ. Tuy nhiên để làm thỏa mãn cái câu hỏi của đạo hữu vừa rồi nói vấn đề ngủ và chánh niệm, đây sư xin lấy một vài cái lời dạy của các vị thiền sư liên quan tới vấn đề ngủ và chánh niệm. Thì theo ý của các ngài nói là khi mà quý vị duy trì chánh niệm liên tục suốt ngày đó, từ khi mà hành giả thức dậy mà cho tới khi vô giường ngủ đó, thì cái chánh niệm này nó sẽ tiếp tục trong khi quý vị ngủ. Và cái chánh niệm này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức. Lấy ví dụ, trong khi hành giả đang ngủ như vậy, hành giả nằm mơ thật hả? Hành giả nằm mơ, hành giả thấy mình đi chỗ này chỗ kia hay là nói chuyện với ai chẳng hạn. Thì lúc bây giờ nếu mà sự chánh niệm của hành giả mà rất là chặt chẽ trong suốt ngày đó, bây giờ hành giả sẽ biết rằng đây là cái sự suy nghĩ. Trong khi ngủ mà biết đây là cái sự suy nghĩ, đây là giả, đây chỉ là cái sự suy nghĩ mà thôi, một cái tượng mà thôi. Lúc bây giờ hành giả niệm suy nghĩ, y hệt trong khi quý vị ngồi mà quý vị phóng tâm. Trong khi quý vị ngồi, quý vị song tâm, thì cái việc trước tiên mà quý vị niệm là quý vị niệm biết. Quý vị biết phóng tâm, tự nhiên phóng tâm tắt. Thì khi mà hành giả niệm mơ mà biết mơ, tự nhiên mơ nó tắt. Thì các vị thường sư nói, cái người đó, cái tâm chánh niệm, cái chánh niệm rất là vững vàng. Ngay trong khi ngủ, chánh niệm nó sẽ sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Đó là một cái ví dụ. Ví dụ thứ hai là trong khi mình nằm trên giường mình ngủ, tới một cái thời gian nào đó mình cảm thấy muốn trợ, bởi vì nó đau, mình tìm mặt là mình tìm cái đau tay đau chân đau thứ gì trong biết, thì hành giả muốn trợ chẳng hạn. Thì lúc bây giờ thay vì người là mình trợ, mình lật qua lật lại giống như cái một người ngủ bình thường hay là ngủ mê chẳng hạn, khi quý vị ngủ mê thì quý vị lật qua lật lại, quý vị không biết. Đôi khi mình lành rồi mình tự nhiên tự động rồi mình quơ tay quơ chân, mình kéo mà mình kéo mền, mình trùm đầu trùm mắt mà mình không biết, hay là mình cuộn người lại mình không biết. Mãi cho tới khi mình thức dậy mình ngủ mình mới biết, ô thế ra mình cuộn mền hay là mình cối của mình nó xô lệch rồi chẳng hạn. Hành giả mà ngủ mà duy trì chánh niệm á, thì là khi mà muốn trợ đó, tự nhiên mình thức, có tác ý biết, có tác ý muốn trợ, trợ xong rồi mình nằm yên trở lại ngủ. Thì đây là một vài cái lời dạy của các vị thiền sư liên quan tới vấn đề ngủ, và nó liên hệ tới vấn đề chánh niệm của mình. Còn hỏi rằng trong khi ngủ phải chánh niệm như thế nào thì sư không trả lời được. Mình có thể suy đoán từ cái lời dạy đó rằng nếu mà hành giả duy trì chánh niệm một cách liên tục trong suốt khi mà hành giả thức, thì cái chánh niệm đó nó sẽ tiếp tục trong khi ngủ. Dưới hình thức nào mình cũng được rõ là như vậy đó. Một vài ví dụ để quý vị thấy. Lần này sư đi qua bên Miến Điện, sư sẽ hỏi chú kỹ về cái điểm này, và ước mong là sang năm sư về trở lại, sư sẽ giải thích cho quý vị. Có một điều chắc chắn sư biết rằng trong khi mình ngủ mà mình nằm mơ là mình thất niệm. Và đừng có nói chi về khi mình ngủ mà trong khi mình ngồi thiền, nên là mình cũng thất niệm nữa. Đấy. Thì cái nỗ lực của một hành giả thực tế là làm thế nào trong những cái giờ mình thức duy trì chánh niệm cho được. Đó là cả một cái vấn đề rất là khó khăn cho phải dễ. Duy trì chánh niệm một cách liên tục từ khi mà hành giả mở mắt cho tới khi mà hành giả mà nhắm mắt là ngủ rất là khó. Bây giờ đó, đừng có nói chi là bây giờ quý vị suốt một ngày quý vị có nói không, đặt cái câu hỏi quý vị có duy trì chánh niệm trong khi quý vị nói không. Một ngày mình nói bao nhiêu phần trong khi mà mình ngủ thức, làm thế nào để duy trì chánh niệm trong khi nói, bởi vì mình nói nhiều cái rất là sân si. Đây là một trường hợp của sư mới xảy ra sáng hôm nay, có một câu chuyện xảy ra, tự nhiên sư nói những lời rất là sân si, đến khi nói xong rồi mới biết mình bắt thất niệm rồi. Thành ra cái nói, quý vị để ý, khi mà hành giả nói mà có chánh niệm đó, biết tác ý mình muốn nói cái gì, biết mình sắp sửa nói cái gì. Khi mình biết mình sắp sửa nói cái gì, tự nhiên mình tâm tin không nói nữa. Bởi vì sao? Vì đa số những gì mình nói là mình chỉ trích cái người thứ ba không ạ? Hay là mình nói những cái chuyện vô ích sang đa? Tại vì thấy nỗi cái tập nó khâm nó cũng đủ mệt rồi đó. Trong khi mình thức về này, thì nói chuyện khi mình ngủ. Tôi không biết sẽ trả lời xong câu hỏi của Đà Hữu chưa ạ? Câu tiếp nói về cái gì? Cái giấy sư bắt đầu rồi, nhưng mà cũng phải liên quan tới cái ngủ phải không?
Khi ngủ, tâm mình không chánh niệm,
cái tâm không tránh niệm thường trú đâu, thì bây giờ hoại trong ý thức cái tâm mình thường trú ở đâu là cái điều mà đều đạo hữu thắc mắc. Bên sư hoài này, quý vị có thấy tâm của quý vị trong khi quý vị thức không, mà quý vị đòi cái chuyện ngủ? Tâm đó trong ví dụ pháp nói về tâm pha băng ga, quý vị hoặc các vị học ví dụ pháp giải thích cho quý vị khi ngủ cái tâm mình như thế nào. Đấy. Còn bây giờ sư mà chỉ cho quý vị là sau khi bị thức này, cho còn ngủ thì cái tâm đó mùi lược lắm, yếu lắm, không làm gì được. Theo ý của sư là như vậy. Mà để làm cái gì nó như thế nào, cái đặc tính nó như thế nào, quý vị kiếm qua hồng quý vị hỏi. Đó, ví dụ pháp nói rất là rõ, giải thích cho quý vị rất rõ là quý vị ngày gặp ngày chắc chắn. Các ngài đã biết rất rõ vấn đề lý thuyết và giả thiết cho đạo hữu. Sư chỉ làm sao quý vị trong khi bằng ngày đây này, trong khi quý vị tức quý vị làm cái gì. Còn bước qua cái ngủ rồi là gần như là cái tâm rất là ngủ lực, rất là yếu, mình không biết làm gì được. Không thấy họ nói về vấn đề chánh niệm trong khi ngủ. Chỉ nói rằng nếu mình chánh niệm trong ban ngày thì ban đêm mình được như vậy đó. Dạ không hoan hỷ, chắc không hoan hỷ sư giả thuyết trả lời đâu, phải không? Mất cả 10 phút rồi này, hãy giới thiệu giả thích cho đạo hữu đó. Nhưng mà sư nói là sư chỉ biết trong khi thức, nói là trong khi ngủ, các hài nói như vậy đấy. Và người ta yêu cầu mình đây này, trong khi thức này, mình ráng đi. Trong khi mình thức, mình ráng, mình giữ sao tâm cho chánh niệm. Trong khi mình đi đứng nằm ngồi ăn uống như vậy đó, tắm rửa. Rồi bây giờ mình làm đủ mệt rồi này. Nhớ làm sao trong cái thức. Còn cái vấn đề ngủ thì thôi, bây giờ đạo hữu nghiên cứu thì hỏi thăm các vị trên suy dựng khi vừa giới thiệu đó, đặc tính của tâm trong khi ngủ nó như thế nào thì, và các vị để như vi diệu pháp hết được chưa? Bây giờ cái câu hỏi thứ hai là cái vị hành giả này sư không biết có mặt đây không, cô Diệu Thanh thì gọi muốn đắc đạo trong kiếp này hiện tại đó. Sư không biết cô muốn đắc đạo, muốn biết cô có tập thiền ngày nào với sư không mà cô lại đắc đạo trong kiếp hiện tại, thì sư trả lời một cách thẳng thắn, sư không thể nào chỉ cho quý vị đắc đạo quả và đắc đạo quả trong kiếp hiện tại, khả năng của sư cũng tới đó đâu. Cô nói rằng thưa sư, vậy cho cái chánh niệm nó có diệt được tham sân si không? Lý do là tại vì tôi cũng niệm dữ lắm rồi mà thấy tôi thấy tham sân si tôi đầy dậy, chỉ có nước từ từ chết hoặc may mới là không tham sân si thôi. Thì quý vị thấy cái câu, ngay cái câu nói làm sao thế nào mà mình chết mà mình hết tham sân si được, chỉ có nước còn từ từ nên hết bớt cái tâm tham ái, tâm tham ái đi theo mình hoài, mình chết kiếp này tham ái nó dẫn mình đi tái sinh nữa, đâu có làm sao mà chấm dứt. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, nếu mà quý vị nghĩ rằng ngoài cái niệm ra rồi còn cái gì nữa không để diệt trừ tham sân si, thì sư chỉ biết lặp lại cái lời của Đức Phật nói trong bài kinh Tứ Đại Niệm Xứ, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh lập tâm rồi diệt trừ cái gì đây, gì ưu quý vị hả, diệt trừ cái gì, diệt trừ khổ ưu thành trừ tránh chiến chứng ngộ niết bàn. Thì nếu mà quý vị không tin sư thì quý vị đọc Đức Phật nói cho phải sư nói đó. Mà nói thanh lập tâm này, tâm có cái chi mà thanh lập? Tham sân si, diệt trừ khổ, diệt trừ u, thành trụ chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đó muốn niết bàn thì phải làm cái đó thôi. Ngoài cái đó ra sư không biết còn cái gì nữa không? Mà sư thấy Đức Phật ngài nói đây này. Đó, nếu mà cô Diệu Thanh nghe cái lời trả lời của sư thì nhớ như vậy thôi. Mà nếu mà mình nói rằng mình niệm mà không hết, mình phải coi lại cái niệm của mình nó có cái chi sai trái, niệm mới nó không hết. Mình làm trái cho Đức Phật nói không trái. Quý vị đồng ý không? Đức Phật nói mà mình nói mình làm hoài mà không hết, có thể là mình niệm thấy tham mà mình niệm tham thì thôi, mà trong này mình vẫn nghĩ chưa tham hoài. Có thể như vậy mà không hết. Đó là một cái sự suy nghĩ của sư không biết là cái vị đặt cái câu hỏi để muốn như thế nào. đó là những cái câu hỏi của cô Diệu Thanh. Bây giờ cái câu hỏi thứ ba liên quan tới vấn đề tượng. Vì hành giả nó hỏi có phải tượng làm cho mình, làm cho tâm sân nó sinh khởi không? Theo tượng mà theo suy hiểu là chỉ tượng là sanh nha, tức là nó sinh hoạt giống như là cái bộ nhớ ở trong máy vi tính vậy đó. Cái vị bắt cái cảnh rồi tự nhiên trong này nó ra, nó lôi ra, nó cho mình biết cái này là cái gì, rồi tự nhiên mình hiểu. Ví dụ chẳng hạn như quý vị gặp sư, quý vị thấy sư rồi trong này nó nhận ra cho biết, à cái khuôn dáng cái người này, cái này là sư trí dục. Cái đó là gọi là tượng đó. Thì cũng có thể một phần. Ví dụ chẳng hạn mình gặp người nào mà mình có một cái kinh nghiệm rất là đau khổ, quý vị đấy, mình gặp là mình biết cái anh này là cái bà này là cái ông này là làm đau khổ, thì tự nhiên trong này lôi ra làm cho mình tâm sắc. Đó cũng có thể là một trường hợp. Nhưng mà có nhiều dịp mà mình, có nhiều lúc mà trong kinh nói là mình gặp những người mà từ trước giờ mình chưa bao giờ gặp, mà mình gặp cái mặt là mình ghét, hay là gặp cái mặt mình thương, thì cái tượng chắc có lẽ mình giải thích nó nằm truyền nhiều đời nhiều kiếp rồi, có lẽ như vậy. Cái vấn đề đặt ra hiện tại bây giờ trong sự thực tập là khi tâm sân lên mình phải đối trị như thế nào, còn nó từ đâu tới thì cái đó là giao cái phần trách nhiệm của quý vị đi tìm hiểu. Sư chỉ nói giải thích theo cái sự hiểu biết của sư thôi. Còn bây giờ tâm sân lên này, dù nó tới với dưới dạng hình thức nào, vì lý do nào mình không cần biết, mà mình biết rằng hiện tại tâm mình đang chấn động, thì vấn đề giải quyết như thế nào, đó là đi vô trong pháp hành đấy. Quý vị có thể tìm hiểu để hỏi qua thử vấn đề có phải tượng không. Sư cũng sẽ đi tìm hiểu để suy giải thích cho quý vị. Nhưng mà suy nghĩ cái vấn đề cần thiết đặt ra trước mặt mình là khi một cái tâm sân tới với tất cả những cái năng lượng hùng hậu của nó, làm thế nào để mình đối trị, để mình giữ tâm mình cho yên ổn. Cái đó là cái mà mình nên đặt câu hỏi và mình nên thực tập. Một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề cầu nguyện, chú nguyện. Cầu nguyện, chú nguyện chắc cái chữ đó không đúng đâu. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như sau khi mà quý vị ngồi một giờ thiền rồi đó, thì quý vị nguyện rằng cầu xin cho phước báo này của tôi làm, xin cho tôi được mau thành tựu đạo quả niết bàn, hay là quý vị nguyện cái gì cho tôi xuất gia, cho tôi có trí tuệ, cho tôi thành người nam đại đẳng, nhiều thứ lắm. Thì quý vị hành giả hoại sư gì trên nguyện như vậy, làm như vậy có đúng không, làm như vậy có giữ tánh nghiệm không, mà làm như vậy có nên không? Thật tình thì nếu mà trong khung cảnh của một khóa thiền thì mình duy trì tánh nghiệm. Nếu mà quý vị làm cái chuyện đó mà quý biết quý vị có chánh niệm, thường thường suy nghĩ là thường thường mình niệm như vậy, mình nguyện như vậy mình không chánh niệm đâu. Bây giờ quý vị đọc kinh thì quý vị thấy này, con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ca Va đó, ngài là bậc A Hằng cao thượng, mình đọc hàng ngày như vậy thì chắc mình đã chánh niệm. Bây giờ quý vị phải chánh niệm mà quý vị thấy sao? Con xin hết lòng thành kính, quý vị nói chỉ con tâm nó bắt đầu thấy chỉ xin. Cái gì xin đâu nó chỉ hết lòng thành kính, đi trước như vậy. Quý vị có thể chân niệm, quý vị thấy, hoặc giả quý vị đọc một câu Thế Tôn lời dạy tỏ tường, thì bắt đầu năm điều quán tưởng nó đã ở trong tâm quý vị rồi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng sẽ được thấy ra. Quý vị nắm Thế Tôn lời dạy chưa tới tỏ tường là bắt đầu năm điều quán tưởng nó đã hiện ở trong tâm quý vị. Nếu mà quý vị chân niệm quý vị thấy như vậy. Hoặc giả quý vị có thể chánh niệm bằng cách duy trì cái tâm hay biết tâm đồng. Khi mình nói Thế Tôn lời dạy tỏ tường, khi đó tâm biết nghe, thì may ra quý vị mới duy trì chánh niệm trong khi mà quý vị tập kinh. Do đó cái hình thức mà mình nguyện sau khi mà mình ngồi thiền rồi đó, nó có một cái giá trị sự hiểu biết của sư là về phương diện đức tin, tăng cái sự tin tưởng mình, tăng cái sự tinh tấn của mình mong cầu cái chuyện gì vậy đó. Nhưng mà mình có thể lấy một ví dụ như thế này. Ví dụ chẳng hạn như có một người đến và gặp sư và nói rằng thưa sư, con nói để cho sư biết rằng là bữa nào sư đi về Mỹ con sẽ cúng sư 10 cuộn băng, hay là 20 cuộn băng, hay là 15 cuộn băng, những cái cuộn băng mà sư thuyết pháp trong khi mà sư có mặt ở tại Việt Nam. Ví dụ như vậy thì quý vị cần nói cho sư bao nhiêu lần? Lần thôi chứ phá. Bây giờ mà tới giờ thưa sư, giờ có 10 cuộn băng, thưa sư con cúng cho sư 10 cuộn băng, thưa sư con cúng cho sư 10 cuộn băng. Một ngày 8 tiếng mà quý vị lặp lại hết 7-8 lần rồi thì nó cũng vô ích quá, theo ý của sư đó. Nếu quý vị muốn nguyện cái gì, quý vị có thể đến tới cuối ngày quý vị nguyện một lần. Quý vị nhắc nhở cho quý vị. Còn mình lập tới lập lui tâm ý như vậy, nó có một cái giá trị nào đó. Nhưng mà trong cái khung cảnh một khóa thiền mà hành giả phải duy trì chánh niệm thì mình thấy mình làm cái gì mình để mất chánh niệm. Nhiều nãy chưa nói, ngay cả khi mình tụng kinh này, bây giờ hỏi trong các khóa thiền mình có nên tụng kinh hay không. Dĩ nhiên tụng kinh là cái trường tốt, nhưng mà tụng kinh quý vị cứ duy trì chánh niệm không đó, có thế thôi. Nghĩa là cái nỗ lực của mình trong suốt một khóa thiền tích cực làm thế nào để mình duy trì chánh niệm trong khi mình thức. Vì vậy có cái truyền thống ở trong các trường thiền lớn, ví dụ như trung tâm Mahasi, trung tâm Sakadamarangsi hay là trung tâm của ngài Janaka rồi vậy đó, họ cấm các sư mà tới tụng kinh, các sư mà tới hành thiền không cho tụng kinh. Chỉ có một nhóm khoảng chừng 5-10 vị đó, họ ở trong đó gọi là các tăng mà lo về vấn đề mà tiếp khách tiếp đồ, hay là họ làm công chuyện của chùa thiền đó. Ví dụ đây có một số quý cô tu nữ lo về vấn đề, lo lắng là bùng mà hay là chuyện này chuyện kia vậy đó, phục dịch ở trong trường thiền. Thì người tới giờ thì các ngài họ thường bắt đi lên tụng kinh thôi. Còn các vị mà trì khu mà thiền sinh đó, thì họ có cái nói rõ ràng họ cấm họ cho mình đi lên tụng kinh. Họ bắt mình thực hành cái chương trình giống như các vị thiền sinh, một giờ đi một giờ ngồi, trong suốt đi ngồi đó mình đi tắm đi rửa mình làm cái gì, luôn luôn duy trì chánh niệm, không cho nói đạo, không cho thuyết pháp, không cho làm gì hết, chỉ yêu cầu vị tỳ khưu. Ở đây là một vị sư đó tới trong trường thiền thì ráng duy trì chánh niệm và tu niệm giống như một hành giả. Thì đó là những cái mà sư thấy. Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị cũng thể bỏ được cái thói quen của quý vị làm thì quý vị làm, nhưng mà quý vị nhớ quý vị làm cho có chánh niệm. Hoặc giả là quý vị có thể dạng lên cái chuyện quý vị làm, thay vì cứ mỗi khóa thiền, mỗi cái giờ thiền mà quý vị ngồi mà quý vị cầu nguyện chuyện này chuyện kia, có thể quý vị để lại tới tối quý vị đọc kinh hồi hướng xong rồi thì quý vị nguyện, nguyện mang cái phúc mà tôi làm ngày hôm nay, cầu xin cho chuyện này chuyện kia để thành tựu. Hoặc giả là đợi tới hết khóa thiền rồi quý vị nguyện một lần cũng được. Giống như ví dụ như chẳng hạn như quý vị xin tám giới cũng vậy, nếu mà có chư tăng thì quý vị có thể thỉnh chư tăng để cho quý vị giới, nhưng nếu không có, quý vị không có tăng thì quý vị có thể nguyện được không? Cái chuyện đó nó cũng thành tựu vậy. Như vậy thì sư xin tạm chấm dứt cái phần mà trả lời câu hỏi. Sư không biết có vị nào còn thắc mắc gì nữa không? Sư xin nói về vấn đề thái độ chân chánh. Sau khi mà sư giảng xong rồi, nếu mà quý vị mà cần muốn gặp sư đó, thì sư mời qua bên cấp của sư cho quý vị từ đây cho tới tối. Và ngày mai thì cái phần tình pháp, phần hoại đạo coi như chấm dứt. Ngày mai chỉ có một cái bài giáo lý sau cái giờ xuất pháp thì phải không? Sau cái giờ sinh giới chứ, phải những 7:30 phải không ạ? Rồi sau đó thì mình 7:30, 8:30 sẽ có một bài pháp ngắn. Rồi sau đó sư sẽ đó là phần tuyên bố bề mặt. Bây giờ nói về cái thái độ chân chánh, chắc suy nghĩ là quý vị đã có giấy này rồi. Nếu mà quý vị cũng có thì đây sư có cô, quý vị không có rồi, quý vị có thể xin cô phát cho con người ta thái độ chân chánh. Trong này có thầy 27 điều, sư dịch ra từ tiếng Anh là right attitude. Thì có cái bản dịch của nhiều vị khác nhau. Đây là sư chỉ có cái bản dịch của sư. Sư nghe nói là có một cái bản dịch của ông Đạo Hữu Phạm Cương Khánh nữa, nhưng mà sư không có đây. Sư chỉ đã có cái bản dịch của sư. Rồi có một cái bản dịch khác của một vị đạo hữu ở bên Mỹ nữa, nhưng mà cái vị đạo hữu đó có gọi điện thoại cho sư trước khi sư đi về Việt Nam, nói rằng là con có dịch nhưng mà con nghĩ rằng bản dịch của sư nó ổn hơn. Quý vị chưa tăng có không? Có hả? Quý vị nào có thì gì để phát cho bên tăng này, chưa tăng thiếu có hả? Có nhờ không? Có.